là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Mù Cang Chải nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ cơ sở, tiếp đó là ghi nhận hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đề án số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành quyết định số 338 về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong đơn vị. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiến hành hợp nhất phòng hành chính, tiếp dân và phòng lưu trữ thành phòng hành chính lưu trữ. Sau khi sắp xếp Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái chỉ còn 5 phòng chuyên môn. Tuy nhiên, phải thực hiện tiếp nhận thêm và phân công nhiệm vụ đối với 16 biên chế là lái xe và kế toán nhân viên phục vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy. Qua sắp xếp, Văn phòng Tỉnh ủy đã giảm 1 trưởng phòng và 7 cấp phó phòng. Những đồng chí thôi chức vụ đều được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm.
3 tháng đầu năm nay, dịch bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại thị trấn Yên Thế. Vì thế, huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo khoanh vùng dập dịch, đồng thời vận động nhân dân khôi phục phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Các xã thị trấn đã thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm, tập trung tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi, ngăn chặn kịp thời dịch lở mồm long móng. Nhờ đó, trong quý 1, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên địa bàn huyện ước đạt trên 2.900 tấn, đạt trên 40% kế hoạch. Để đảm bảo tốt công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn, thời gian tới huyện Lục Yên tiếp tục hướng dẫn người dân cũng như các xã thị trấn rà soát quy hoạch trại chăn nuôi, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh nhằm ổn định đàn vật nuôi và nâng cao thu nhập cho người dân.
Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt tại một số tỉnh giáp danh với tỉnh Yên Bái. Để chủ động ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, tỉnh Yên Bái đã lập các chốt kiểm dịch, kiểm soát việc lưu thông vận chuyển lợn vào địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và đã xuất hiện tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, nơi giáp với huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã lập chốt kiểm dịch động vật tại thôn Đá Đỏ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, nhằm kiểm tra, kiểm soát và phục vụ tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển, buôn bán kinh doanh, tiêu thụ động vật để ngăn chặn sự xâm nhiễm của dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn. Sau 12 ngày hoạt động, chốt kiểm dịch này đã kiểm tra và phun tiêu độc khử trùng trên 200 phương tiện. Anh Nguyễn Minh Thanh, nhân viên thú y, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn nói.
Anh em ra ngoài này là được bà con là ủng hộ rất là nhiệt tình, là cho mượn cả nhà để anh em sinh hoạt và trực cái chốt này. Còn những cái phương tiện đi qua thì qua cái thông tin đại chúng, bà con cũng nắm được cái tình hình dịch tả lợn châu Phi là rất là nguy hiểm đối với đàn lợn và thiệt hại kinh tế lớn, nên là cũng không có trường hợp nào phản đối cái việc mà phun tiêu độc khử trùng phương tiện vào địa bàn.
Là địa bàn có nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi, do đó huyện Văn Chấn đang tích cực triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch. Theo đó, huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăn nuôi thú y từ huyện đến xã, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân không hoang mang bán tháo lợn và vận động người chăn nuôi cam kết thực hiện 5-0 như không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý triệt để, để từ đó ổn định việc chăn nuôi. Ngoài ra cũng chuẩn bị các phương án, nếu có dịch bệnh xảy ra, huyện sẽ khoanh vùng và tiêu hủy, tránh tình trạng lây lan. Ông Nông Ích Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Thì đối với huyện thì đã thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch. Trong đó thì đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách về các địa phương, để tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh về công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh về công tác phun tiêu độc khử trùng và tuyên truyền vận động nhân dân, đó là tổ chức ký cam kết là thực hiện áp dụng các biện pháp là phòng chống dịch, ngăn chặn để không có dịch lây lan trong địa bàn. Đồng thời là cấp phát in ấn các tờ rơi để cho các hộ gia đình chăn nuôi để nhận biết được là cái dấu hiệu của dịch tả châu Phi. Công tác tiêm phòng Thì trước Tết thì huyện cũng đã cấp một cái đợt nguồn ngân sách dự phòng để thực hiện việc cái tiêm phòng về lở mồm long móng. Và theo kế hoạch của tỉnh ý, thì đến nay thì huyện thì cũng đã thành lập các tổ ngoài cái là tổ chức về thống kê cái đàn gia súc theo cái mùng 1 tháng 4, đồng thời là kết hợp với xây dựng các phương án để tổ chức tiêm phòng cái đàn gia súc để ngăn ngừa cái dịch bệnh.
Đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 23 tỉnh thành phố trên cả nước với số lượng mắc bệnh phải tiêu hủy gần 74.000 con, trong đó có một số tỉnh thành gần với tỉnh Yên Bái như Vĩnh Phúc, Lai Châu và Sơn La. Nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn là rất lớn nên Yên Bái đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn dịch. Cấp gần 6.000 lít thuốc sát trùng phun tiêu độc khử trùng, thành lập đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ và giết mổ các sản phẩm động vật và thành lập hai chốt kiểm dịch tạm thời tại huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải để bảo vệ đàn lợn gần 50.000 con. Với đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ, không tập trung, do đó công tác kiểm soát đảm bảo an toàn dịch bệnh chưa được người chăn nuôi chú trọng, chưa có cơ sở giết mổ gia súc tập trung gây khó khăn cho công tác kiểm dịch và kiểm soát giết mổ. Chính vì vậy, tỉnh Yên Bái sẽ quyết tâm không để dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn để bảo vệ đàn lợn, nguồn thu nhập chính của nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh.
Nhằm đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị văn minh, trong quý 1 năm 2019, thành phố Yên Bái chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. 3 tháng đầu năm nay, thành phố Yên Bái chỉ đạo các xã phường tổ chức 25 đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, nhắc nhở 1.500 trường hợp vi phạm, thu giữ 348 ghế nhựa, 275 biển quảng cáo, 105 ô dù, 510 mái che mái vẩy, 100 kg rau củ cùng nhiều hàng hóa vật dụng khác. Riêng đội trật tự đô thị thành phố đã nhắc nhở hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trục chính và các khu vực chợ, duy trì lực lượng tại các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự đô thị tại khu vực tập trung đông người, nguy cơ cao xảy ra mất trật tự đô thị như cổng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, chợ Yên Thịnh, Đồng Tâm và chợ ga Yên Bái.
3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 82 vụ xâm phạm trật tự xã hội, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ giao cấu với trẻ em, tăng gấp đôi số vụ so với cùng kỳ năm 2018. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhiều đối tượng phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, đa phần người phạm tội sống ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là ở các chi bộ vùng cao luôn là vấn đề được Đảng bộ huyện Mù Căng Chải quan tâm. Trong đó đã chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra và đẩy nhanh quá trình giảm nghèo trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Bản Mí Háng Tâu, xã Púng Luông hiện có 100 hộ dân, đều là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trình độ dân trí thấp cộng với cuộc sống còn nhiều khó khăn nên để tuyên truyền vận động bà con, các cán bộ đảng viên trong bản phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi bộ, triển khai các giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Bí thư chi bộ bản Mí Háng Tâu Mùa A Kỷ cho biết.
Chi bộ tập trung và sinh hoạt chi bộ và thống nhất một số cái nội dung về như là phát triển kinh tế xã hội, thứ nhất là về chăn nuôi này, về làm nhà vệ sinh này, làm một số cái mô hình như là chăn nuôi gà này, để phấn đấu để đến 2020 để bản hoàn thành các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội mà đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân giao cho, và cái là cố gắng để phấn đấu để đến trong 2020 thì cái giảm nghèo thì là từ 50% có thể xuống là được 20-30% trong 1-2 năm tới để hoàn thành tốt cái chỉ tiêu mà đảng ủy ra.
Chi bộ Mí Háng Tâu đã phân công 19 đảng viên trong chi bộ phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó đến nay, cơ bản các hộ đã xây dựng chuồng trại nuôi nhốt gia súc và các công trình vệ sinh đảm bảo, đồng thời tích cực góp công góp của làm đường giao thông nông thôn.
Bà Vàng Thị Già ở bản Mí Háng Tâu có ý kiến như sau.
Được đảng viên trong chi bộ vận động nên gia đình mình đã biết ăn ở vệ sinh, chuồng lợn, chuồng trâu làm cách xa nhà và làm được nhà vệ sinh, nhà tắm nên cuộc sống bây giờ cũng khá hơn. Với 17 đảng viên, chi bộ Mồ Dề, xã Mồ Dề đã phát huy được vai trò của đảng viên trong việc xóa đói giảm nghèo, cũng như vận động các gia đình cho con đi học đầy đủ và tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ được đảng viên trong chi bộ tuyên truyền giúp đỡ hướng phát triển kinh tế nhờ chăn nuôi, nên những hộ nghèo như ông Vàng Sánh Chử đã thoát nghèo bền vững.
Ông Vàng Sánh Chử tâm sự.
Trước đây điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, hàng năm thiếu đói, được đảng và nhà nước quan tâm và đặc biệt là được các đảng viên trong chi bộ giúp đỡ, nên gia đình tôi đã biết cách chăn nuôi và làm ăn kinh tế, nên gia đình đã thoát nghèo. Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ, cùng sự định hướng chỉ đạo của chi bộ cơ sở sát với thực tế địa phương, nên xã Mồ Dề đã cơ bản xóa được tình trạng thiếu đói giáp hạt. Các hộ dân tự ý thức được việc phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh chung tại thôn bản. Cuộc sống của người dân nhờ đó đã được nâng lên.
Đồng chí Sùng An Ninh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mồ Dề khẳng định.
Và chúng cũng đã quán triệt theo cái hướng dẫn số 12 và cái hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chỗ đối với các chi bộ cơ sở thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các chi bộ là hàng năm là phải phân công cho các đảng viên là mỗi đảng viên là tùy theo bảng đông hay là bảng ít thì mỗi đảng viên sẽ phụ trách một số tổ, một số hộ. Đấy thì đối với các đảng viên là thứ nhất là về phát triển kinh tế xã hội thì sẽ hướng dẫn, ví dụ như bây giờ thực hiện theo cái nếp sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới thì thứ nhất là sẽ vận động cho bà con nhân dân để làm nhà vệ sinh rồi là làm chuồng trại xa nhà và thực hiện cái trồng cỏ voi các thứ để làm thức ăn cho gia súc gia cần. Và cái vấn đề đấy để gọi là thực hiện được ấy, thì chúng tôi yêu cầu là các đảng viên là phải luôn luôn đi đầu để làm gương cho nhân dân thì nhân dân mới thực hiện.
Đảng bộ huyện Mù Căng Chải hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.800 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và trên 2.600 đảng viên. Hầu hết các chi bộ cơ sở đều duy trì chế độ họp chi ủy chức để thống nhất nội dung chương trình, thời gian, địa điểm, sau đó triển khai họp chi bộ. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 90%. Trong sinh hoạt, các chi bộ đều thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên. Nội dung hình thức sinh hoạt đã có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Ông Phạm Văn Quynh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Mù Căng Chải cho biết như sau.
Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Mù Căng Chải cũng đã chủ động tham mưu cho huyện ủy tổ chức hội nghị để quán triệt nghiêm túc hướng dẫn số 12 và cái quy định số 10, số 11 của tỉnh Yên Bái. Trong đó quy định số 11 là quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Từ khi có hai cái quy định của tỉnh ủy thì cơ quan cũng đã chủ động tham mưu cho huyện ủy thường xuyên ra văn bản để đôn đốc các đảng bộ cơ sở chỉ đạo các cái chi bộ trực thuộc của mình duy trì tốt cái chế độ sinh hoạt và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ. Và đặc biệt trong hai cái quy định này thì có thể nói nó là một hai cái quy định rất là cụ thể, rất là dễ thực hiện cho đối với lại các cái chi bộ trong cái điều kiện là một số chi bộ là còn bí thư chi bộ là còn trình độ còn hạn chế. Tuy nhiên đối với hai cái quy định này thì rất là cụ thể cho nên dễ thực hiện. Và để bám sát vào hai cái quy định này thì chi bộ sẽ không bị sót việc. Từ cái nhiệm vụ chính trị như là quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng, của nhà nước, rồi cũng như là cái việc lãnh đạo chi bộ, lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của chi bộ rất là sát và cụ thể. Và sau mỗi buổi sinh hoạt thì phải tổ chức chấm điểm. Và từ cái việc chấm điểm như này thì đảng viên biểu quyết về cái việc chấm điểm xem là cái buổi sinh hoạt hôm nay là bằng đấy bước thì những bước nào bị trừ điểm và những bước nào đạt điểm tối đa và những bước nào không đạt điểm tối đa thì từ đó thì chi bộ sẽ biết được những cái ưu khuyết điểm của mình để khắc phục trong cái thời gian tới.
Với việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần giúp mỗi đảng viên ý thức được vai trò trách nhiệm trong chi bộ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Quý vị vừa nghe phản ánh huyện Mù Căng Chải nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ cơ sở. Tiếp theo mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, hết năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ đã có 78 hộ gia đình người có công được phê duyệt hỗ trợ nhà ở, trong đó làm mới 56 nhà, sửa chữa 22 nhà, qua đó giúp người có công ổn định cuộc sống. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Ngôi nhà sàn làm bằng gỗ, khang trang sạch đẹp, mái lợp tôn xốp chống nóng trị giá 120 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng đã mang lại niềm vui cho gia đình ông Lường Văn Trựa và bà Vì Thị Trơ ở thôn Nà Vặng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Quyết định 22 của chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã giúp vợ chồng ông ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới. Ông Lường Văn Trựa, thôn Nà Vặng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Cái nhà tôi từ năm 1983 cho đến năm 2018 thì nó xuống cấp nhiều rồi. Đấy, như ăn ở thì cũng không để bảo đảm để mà tránh ấy, mưa gió này. Đấy, cho đến năm 2018 thì nhà nước hỗ trợ cho gia đình tôi là được 40 triệu và tôi cũng sửa sắm thêm nữa thì mới làm cái nhà này. Gia đình tôi thì cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước. Từ lúc làm nhà cái nhà xong này rồi gia đình cũng nói chung là cũng phấn khởi.
Cũng là người có công khó khăn về nhà ở, trước đây 7 nhân khẩu trong gia đình ông Hà Văn Nườn, bệnh binh hạng 2/3 ở tổ Tông Pọng, phường Tân An, phải ở trong ngôi nhà đất lụp sụp. Được hỗ trợ 40 triệu của nhà nước, ông bà đã vận động con cháu, họ hàng hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng ngôi nhà sàn kiên cố với diện tích sử dụng 100m², trị giá 300 triệu đồng. Ông Hà Văn Nườn, tổ Tông Pọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tâm sự.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, năm 2018, bản thân tôi cũng như gia đình được sự quan tâm hỗ trợ về mặt nhà ở, thì gia đình làm xong cái nhà thì cũng cảm thấy rất phấn khởi và yên tâm làm ăn.
Năm 2018, phường Tân An được hỗ trợ làm 20 nhà xây mới và sửa chữa cho gia đình người có công theo quyết định 22. Các hộ được hỗ trợ làm nhà ở đều đảm bảo là người có công với cách mạng, có nhà tạm xuống cấp, cần làm mới và sửa chữa lại. Ông Hoàng Xuân Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Về cái thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho những người có công. Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã hết sức dân chủ và công khai đưa xuống các tổ dân phố để coi là xác định các cái hộ thực sự khó khăn về nhà ở. Trong năm 2018, chúng tôi được giao thực hiện là 20 hộ. Trong 20 hộ đó thì có 16 hộ là làm mới và có 4 hộ là sửa nhà. Và cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện xong cơ bản 20 hộ sau khi được hỗ trợ và được giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể và các hộ nhân dân. Cơ bản hiện nay các hộ gia đình đã ổn định sinh sống và các gia đình cũng đã có nhà khang trang đảm bảo cho cuộc sống về lâu dài.
Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ có 78 gia đình người có công được hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 56 nhà xây mới, 22 nhà sửa chữa cải tạo lại với tổng kinh phí 2 tỷ 680 triệu đồng. Quá trình triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, giúp các gia đình chính sách người có công ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Bà Vì Thị Sâm, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Năm 2019 thì cũng cần tập trung một số cái nhiệm vụ, đó là phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã cùng với các ban ngành đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tăng cường hơn nữa cái tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cá nhân trong việc thực hiện cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tiếp tục triển khai cơ sở để rà soát hộ gia đình người có công còn có khó khăn về nhà ở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ cho người có công sẽ có cái nguồn hỗ trợ để sửa chữa hoặc làm mới. Mặt khác thì thị xã sẽ trích một phần nguồn kinh phí từ cái quỹ đền ơn đáp nghĩa của thị xã thì hỗ trợ từ 2 đến 4 nhà để có thể là sửa chữa hoặc làm mới cho các hộ gia đình người có công để ổn định được cuộc sống.
Những ngôi nhà mới được xây dựng và sửa chữa theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở đã giúp các gia đình người có công trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được sống trong những ngôi nhà mới khang trang, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Về chân tròn, vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa Thưa quý vị và bà con, với trên 32.000 hectare mặt nước, tỉnh Yên Bái có nhiều tiềm năng phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản. Cùng với việc chú trọng mở rộng quy mô trong nuôi trồng thủy sản, vấn đề phòng bệnh cho cá được người dân quan tâm. Trong chuyên mục nông nghiệp phát triển nông thôn kỳ này, Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn quý vị và bà con kỹ thuật phòng bệnh tổng hợp cho cá nuôi nước ngọt.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, trong quá trình nuôi cá nước ngọt, việc phòng bệnh vô cùng quan trọng, có ý nghĩa lâu dài và quyết định. Người nuôi thủy sản luôn phải thực hiện phương châm phòng bệnh là chính, chữa bệnh khi cần thiết. Chính vì vậy, trong quá trình nuôi phải thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng bệnh tổng hợp sau. Thứ nhất, biện pháp quản lý môi trường và kỹ thuật nuôi. Cần thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật nuôi. Sau mỗi vụ nuôi 1 đến 2 năm, tháo cạn nước ao, vét bớt lớp bùn đáy, chỉ để lại một lớp bùn dày 15 đến 20 cm, dọn sạch cỏ rác, tu sửa hệ thống cống cấp và thoát nước. Bón vôi tẩy trùng cho ao với lượng 7 đến 10 kg vôi trên 100 m vuông ao. Tùy pH của ao có thể tăng hay giảm lượng vôi để đảm bảo pH đạt từ 7 đến 8. Sau đó tiến hành phơi đáy ao 3 đến 5 ngày. Tùy điều kiện thời tiết đến khi đáy ao dạn nứt vết chân chim nhằm diệt mầm bệnh, kiềm hóa môi trường và diệt tạp. Nước ao nuôi phải lấy từ nguồn nước sạch, không bị nhiễm bẩn từ chất thải sinh hoạt hay chất thải công nghiệp. Lấy nước vào ao tiến hành lấy làm 2 lần. Lần thứ nhất lấy khoảng độ 30 đến 40 cm nước, sau đó ngâm ao đến khi ao đạt màu xanh lá chuối non hoặc màu xanh vỏ đỗ, thường là từ 7 đến 10 ngày thì tiến hành lấy nước lần thứ hai, sao cho mức nước đạt mức tiêu chuẩn là từ 1,2 đến 1,5 m. Cá giống phải được mua ở những cơ sở tin cậy như trại giống thủy sản Nghĩa Lộ, trại giống thủy sản Yên Bình thuộc Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi của tỉnh. Cá giống phải đảm bảo khỏe mạnh, có màu sắc tươi sáng, không bị xây sát, không dị hình, không bị bệnh. Mật độ nuôi vừa phải 2 đến 3 con trên 1 mét vuông ao. Tỷ lệ ghép thích hợp để tận dụng hết nguồn thức ăn trong ao và tránh cho thức ăn dư thừa, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, trong quá trình nuôi, tránh gây xáo trộn trong đời sống của cá, hay nói cái khác, tránh gây sốc cho cá, như không nên thay đổi đột ngột các yếu tố môi trường như nhiệt độ, oxy hòa tan hay độ pH, tránh xây sát cá trong quá trình đánh bắt, san ao, lọc cá. Khi cá bị sốc, sức đề kháng của cá sẽ giảm và cá trở nên yếu hơn, sẽ dễ bị các sinh vật gây hại tấn công. Thứ hai, biện pháp sinh học là biện pháp tăng cường sức đề kháng của cơ thể cá. Khi đó, cá có khả năng chống lại các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài môi trường. Cho cá ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là giai đoạn cá còn nhỏ. Cho cá ăn theo phương pháp 4 định, định chất lượng thức ăn. Thức ăn dùng cho cá ăn phải tươi, sạch sẽ, không bị mốc, không bị ôi thiêu, không có mầm bệnh và độc tố, thành phần dinh dưỡng thích hợp đối với yêu cầu phát triển của cơ thể cá trong các giai đoạn. Định số lượng thức ăn, dựa vào trọng lượng cá nuôi để tính lượng thức ăn sao cho phù hợp lý. Thường sau khi cá ăn từ 3 đến 4 giờ, cá ăn hết là lượng thức ăn vừa phải. Cá ăn thừa nên vứt bỏ đi để tránh hiện tượng thức ăn phân hủy làm ô nhiễm môi trường nuôi. Định vị trí cho ăn, muốn cho cá ăn một nơi cố định, cần tập trung cho cá có thói quen đến tập trung ăn tại một điểm nhất định. Cho cá ăn theo vị trí, vừa tránh lãng phí thức ăn, lại quan sát được các hoạt động bắt mồi của cá, cũng như các trạng thái sinh lý và sinh thái của cơ thể cá. Ngoài ra, để phòng bệnh cho cá trước những thời điểm dễ phát sinh bệnh, có thể treo túi vôi ở nơi cá đến ăn để khử trùng môi trường nước và tiêu diệt nguồn gốc gây bệnh. Định thời gian cho ăn, hàng ngày cho cá ăn vào 2 lần, lúc buổi sáng là từ 7 đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 đến 17 giờ. Thứ ba, biện pháp dùng thuốc và hóa chất để phòng bệnh. Tác nhân gây bệnh có thể theo dụng cụ lây lan từ ao cá bệnh sang ao cá khỏe. Vì vậy, dụng cụ của người nuôi thủy sản nên dùng riêng biệt cho từng ao. Nếu thiếu thì sau khi sử dụng, dụng cụ đó phải khử trùng để sử dụng cho ao khác. Dụng cụ đánh bắt cá hay quần áo khi lội ao phải dùng dung dịch TCCA với lượng 20g trên 1 mét khối nước hoặc dùng thuốc tím KMNO4 với lượng 10-12g trên 1 mét khối nước để ngâm ít nhất là 1 tiếng, sau đó mới rửa sạch và để mang đi dùng. Đầu mùa dịch bệnh, thường cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch, hoặc giai đoạn cá chớm bệnh, có thể dùng phương pháp treo túi vôi tại nơi thường cho cá ăn để phòng bệnh. Cá giống mua về phải được khử trùng bằng dung dịch muối ăn với nồng độ 2-3% trong thời gian 5-10 phút, sau đó mới tiến hành thả xuống ao. Xác cá bệnh và nước ao thải từ bể cá bệnh cần được xử lý bằng dung dịch chlorine trước khi thả ra môi trường ngoài để tránh mầm bệnh lây lan cho những vụ nuôi kế tiếp và các ao nuôi lân cận. Thực hiện tốt chế độ cho cá ăn thuốc phòng bằng thuốc tiên đắc 1 của Trung Quốc với lượng 10g thuốc cho 50kg cá trên một ngày, cho cá ăn 3 ngày liên tục và cứ 3 tháng cho cá ăn một lần. cần bổ sung thêm các loại vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cá. Cách dùng, ta có thể nấu chín cám lên rồi đổ cám ra tàu lá chuối hoặc ra nong nia cho cám nguội, rồi tiến hành trộn đúng liều lượng thuốc vào, nắm thành từng nắm cho cá ăn. Ta có thể cho thức ăn vào sàn ăn để theo dõi cá có ăn hết hay không để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Chú ý, khi cho cá ăn thuốc phòng phải ngừng cho cá ăn trước một ngày. Kính thưa quý vị, thưa bà con, trên đây là biện pháp kỹ thuật phòng bệnh tổng hợp cho cá nuôi nước ngọt. Kính mong quý vị và bà con lưu tâm áp dụng để đạt hiệu quả cao trong vụ nuôi năm 2019.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.